Đó chính là cái nhân để sanh phiền não. ra cái nhân là sanh phiền não là từ chỗ đó, đúng không? Cho nên bây giờ thì chúng ta học Phật á, là phải quán rõ trở lại để thấy, gọi là thấu đến cái thân thể, bên trong thân thể này xem coi nó như thế nào, phải không? Nghĩa là nó còn có cái gì nữa, tức là sao, tức là bên trong nó còn cái gì nữa, bên trong nó còn cái sợi dừa phải không, chứ không phải là chỉ cái gương mặt này thôi, phải vậy không? Nó còn có cái sợi dừa trong nữa nhưng mà thường đâu ai dám nhìn tới cái sợi dừa, phải không? Nếu mà nhìn tới đó chắc là bỏ chạy, phải không? Ở xa mà nhìn thấy giữa ban đêm mà đi ra xa mà thấy cái sợi dừa thì sao? Đó là chạy không kịp rồi, phải vậy không? Đó. Rồi trong là còn có tủy não, không? Rồi gân xương, tim phổi, ruột gan, phèo, đủ thứ trong đó, phải không? Tức là sao? Tức là cả một đống ruột gan lòng thòng lễn kển trong đó, phải vậy không? Chứ đâu phải là chỉ có một cái khối đặc cứng này đâu, đó là cái lẽ thực, phải không? Nếu mà quý vị mà mở được con mắt mà thí dụ không cần gì phải con mắt mà thần thông gì, mở được con mắt mà của cái máy quan tiếng ít rồi đó. đó thì nhìn vô đó thì thấy sao là thì biết rõ à, phải không? Đó, cả đống ruột gan rồi nó lòng thòng lễn kển, chứ bộ xương là làm cái cốt ở bên trong, phải không? Tức là bên trong là có bộ xương làm cái cốt. Nếu không có cái bộ xương mà làm cái cốt chống đỡ đó thì chắc thân này không đi đâu được đâu, phải không? Nhưng mà lâu nay thì có mấy ai mà thấy đến như vậy, mấy người thấy đến, cho nên người ta sống ở điên đảo làm rất là nhiều vậy đó. Chứ còn nếu thật sự mà người ta mà có trí tuệ chút á thì chắc là mấy vị bác sĩ là tu mau ngộ đạo lắm, phải không? Nhưng mà bác sĩ cũng bị nó gạt như thường, phải không? Cũng bị lầm, cũng sống điên đảo. Chứ đúng là bác sĩ mà trí tuệ thì chắc là một ngộ đạo mau lắm, phải không? Bác sĩ là thấy rõ ràng cái bản chất thân gì rồi, nhưng mà cũng bị nó gạt như thường. Cho nên đó là nói rằng mình chỉ nhìn với cái dáng bên ngoài thôi, rồi cái nhận càng đó, gọi là nhận càng làm thân mình, phải không? Chứ sự thật là mình không có, chưa biết gì về cái thân thật của mình hết, bản chất thật của mình. Cho nên gọi là mình không có thật, thật biết thân. Bây giờ là mình phải khéo đó, phải quán kỹ lại. Chứ còn nếu như vậy thì làm sao gọi là mình biết mình được, phải không? Chính vì cái lầm, cái điên đảo đó mà sanh ra bao nhiêu phiền não khổ đau từ chỗ đó, phải không? Ai nó động nó chút là không chịu được rồi, phải không? Chứ còn nếu mình hiểu kỹ thì họ mà ai mà có nói động á thì cũng là nói động cái đầu mắt mặt mũi tay, chứ chưa nó động tới trong kia đâu, nó chưa đụng tới gan ruột phèo phổi đâu, phải không? Họ đâu có thấy tới đó là nó động, phải không? Họ mới thấy cái dáng bên ngoài thôi đó. Thì cái dáng bên ngoài là mình tạm ngụy trang cho họ thấy thôi, chứ còn bên kia họ chưa thấy được mà, phải không? Thì vậy họ nói gì nói, chưa đụng tới bên trong, phải không? Đó. Cho nên ở trong cái tập gọi là Nhập Bồ Tát Hạnh đó, của Bồ Tát Tịch Thiên, Ngài có chỉ rõ ra cái bản chất thật của thân này như thế này. Ngài nói rằng: này tâm ý, lúc bầy chim kênh kênh háo đối tranh nhau gặm mà thi thể của ngươi, thi thể thì ngươi cũng bỏ qua, thì sao bây giờ ngươi lại để ý đến thân này? Tức là lúc mà bầy chim kênh kênh háo đối nó tranh gặm cái thân, tức là khi mà thay chết á, thì lúc đó là ngươi bỏ qua hết, còn bây giờ tại sao ngươi để ý đến nó? Sao còn ôm giữ cái thân xem nó là tôi? Ngươi với nó khác nhau, nó có ích gì cho ngươi đâu? Này tâm ý ngu si kia, sao ngươi không giữ một cái thân như cây sạch sẽ, mà giữ chi cái khí cụ hư hoại ô uế này? Tức là trong thân đầy những máu mũ đồ trong đó. Trước hãy dùng ý phân tích da khỏi thịt, tức là phân tách cái da ra khỏi thịt rồi, rồi dùng trí tuệ sắc bén mà tách thịt ra khỏi bộ xương. À, lại chẻ xương ra mà quan sát sâu vào tủy để tự hỏi có cái gì sạch và đẹp không. À, tức là tách da ra khỏi thịt, rồi tách thịt ra khỏi bộ xương, thấy không? Rồi xem trong đó cái gì sạch đẹp, thấy không? À, tìm kỹ cũng không thấy được cái sạch đẹp thì sao ngươi còn tham viếng mến giữ cái thân này? Ngươi cần gì thân này khi người không thể ăn dơ quế trong thân, uống máu trong thân, hút gan ruột trong thân? À, bên ngoài thấy vậy chứ mà ai dám làm chuyện đó, phải không? À, thì cái lý do duy nhất để tham thân á, là nó làm thực phẩm cho chồn và kênh kênh. Vậy thân người chỉ đáng nên chịu sự sai khiến để làm việc thiện, phải không? Tức là ngài nói rằng sát khỉ á, thì cái lý do mà để tham thân thì chỉ là nó làm thực phẩm cho chồn kinh kênh thôi. Nó là làm thực phẩm đó, không? À, như vậy cho nên là nếu mà đáng là chỉ đáng làm sao, đáng dùng nó để làm việc thiện, đó là mới đáng. Tức là người mà khéo đó, hay không, đáng đó, dùng nó để làm việc thiện, để tạo công đức. À, còn không thì rồi thì nó cuối cùng nó cũng là cho ra đồng, hoặc là làm thức ăn cho chồn kinh kênh, hoặc là cho dồi. À, thì như vậy nếu quán kỹ xét sâu như vậy đó để thấy rõ cái bản chất thật của thân nó là như vậy, không? Chứ không phải nhìn theo cái nhìn điên đảo lâu nay, phải không? Đó phải thấy thấu như vậy đó. Mà thấy thấu như vậy tức là mình gọi là trừ cái lầm chấp về thân đó, không? Mà cũng là cái chấp ngã đó, không? Đó thì nó sẽ bớt, và bớt đó tức là bớt khổ. Cho nên với tinh thần của người học Phật á, thì nó như thế nào mình phải thấy đúng trở lại như thế đó, phải không? Nói sao là phải thấy đúng như vậy thì đó mới là thấy lẽ thật, không? Chứ không thể thấy điên đảo như lâu nay nữa. Cho nên mình mới thấy rõ, nghĩa là lâu nay đó là mình coi như là bị gạt quá nhiều, phải không? Chính mình gạt mình, phải không? Cho nên bây giờ đó là phải thấy rõ trở lại như vậy đó. Vậy tức là sao? Là bây giờ là phải quán đúng lẽ thật trở lại, phải không? Thứ nhất, nó là vô thường thì phải thấy vô thường, phải không? Tức là sao? Cần phải thấy rõ cái tính chất vô thường của nó. Vô thường tức là sao? Vô thường tức là nó biến đổi, nó không có bền chắc, không? Tức là nó không có phải chắc như vậy hoài, mà nó biến đổi rồi nó sẽ có hư hoại, nó không thể tồn tại mãi. Nghĩa là từ nhỏ thì khác, lớn thì khác, phải không? Lúc mới sinh ra thì có mấy ký, bây giờ mấy chục ký, không? Nhưng mà giữa chừng nếu mà gặp một cơn bệnh nặng thì sao? Để sụt hết mấy cân, phải không? Đó, tức là nó luôn luôn nó biến đổi chứ không phải đứng yên chỗ đó hoài. Rồi trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nó cũng luôn luôn nó biến đổi như vậy, chứ không phải là nó đứng dừng một chỗ. Nhưng mà người ta nhìn theo gọi là cái nhìn nó gọi là hời hợt đó, cho nên mình chỉ thấy là cái tướng nó như vậy vậy hoài, không? Còn đây là mình phải thấy sự thật như vậy. Cho nên dù mình cố giữ, cố chăm sóc cách mấy đi nữa thì sao? Thì nó cũng bỏ mình mà nó đi, phải không? Dù cho cố chăm sóc mà gọi là nghĩa là tìm mọi cách để mà quyến rũ nó ở lại với mình, nhưng mà chắc chắn là nó cũng phải bỏ đi thôi. Làm gì làm, phải không? Quyến rũ cách mấy đi nữa thì nó cũng bỏ đi, phải không? Dù cho nó ăn ngon cũng vậy, ăn ngon trang điểm cho tốt, không? Thấy không? Đó, thì nó cũng bỏ đi, tức là nó không có tình nghĩa vậy mà, phải không? Đó, đúng là người có tâm hồn thì nó còn có tình nghĩa, không? Còn nó không có tình nghĩa vậy đâu. Đó, làm gì làm nó cũng bỏ đi, Cho nên ngài thân Phật, ngài thân Phật á gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà cuối cùng là cũng phải đi theo cái chiều vô thường, phải không?